Tác phẩm Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai. Tác giả Emiliano Tardif. Chương 2: Chữa lành bên trong. Điều mà tôi cho là tốt đẹp nhất trong cuộc canh tân đặc sủng chính là cái gọi là chữa lành nội tâm. Giống như thể xác ta bị nhiều thứ bệnh khác nhau tấn công, cũng vậy, chúng ta có thể bị mắc phải ở bên trong những chấn thương, traumatis, mặc cảm, oán cừu và bất ổn đủ loại. Còn hơn thế, rất nhiều trường hợp bệnh ngoài xác lại chỉ là những triệu chứng bên ngoài của những mất quân bình tâm lý bên trong. Và khi những cái sau được chữa lành, những cái trước cũng tan biến theo. Khi chúng ta bị tổn thương trong tình cảm, chúng ta có thể thấy mình yếu đi. Khi ta nhớ đến kẻ nào đã phản bội ta, ta cũng đâm quạo cọ với tất cả mọi người. Đôi khi thấy mình bị lừa đảo tình yêu, từ đó lòng chúng ta sẽ khép kín trước mọi biểu lộ tình thương của người khác. Nhưng Đức Giêsu đã đến băng bó những quả tim tan vỡ và hiến cho chúng ta một quả tim mới. Thật tuyệt vời khi khám phá thấy tin mừng thuật lại vô số những việc chữa lành loại ấy. Đức Giêsu đã chữa lành các môn đồ Ngài khỏi dính bén của cải và lòng ham hố. Matthew chương 19 câu 16 đến 26. Khỏi ham chức quyền danh vọng. Matthew chương 19 câu 27 đến 30. Sợ chết. Marco chương 4 câu 35 đến 41 và Luca chương 12 câu 4 đến 8. Sao xuyến sợ hãi. Gioan chương 14 câu 1 đến 6. Óc câu nệ lề luật. Matthew chương 12 câu 1 đến 8. Sợ thất bại. Marco chương 4 câu 30 đến 32. Ghen ghét giận hờn oán cừu. Luca chương 6 câu 27 đến 31. Kiêu ngạo. Luca chương 18 câu 9 đến 14 và sai lầm. Gioan chương 7 câu 31 đến 33. Ngài đã chữa ông bách quản khỏi mặc cảm tự ti. Matthew 8 câu 8 đến 13. Thiếu phụ Samari khỏi kỳ thị chủng tộc. Gioan chương 4. Ngài đã giải phóng Gia Kêu khỏi tội lấy của bất công. Luca chương 19 câu 1 đến 10. Người thiếu phụ ngoại tình khỏi mặc cảm tội lỗi. Gioan chương 8 câu 1 đến 11. Cô gái điếm khỏi thói tà dâm. Luca chương 7 câu 36 đến 50. Và quan trọng nhất là gốc rễ của mọi sự dữ, Ngài đã chữa lành người bất toại khỏi tội lỗi. Marco chương 2 câu 1 đến 12. Biết bao lần chúng ta tiến lên nhưng không thể được, ý chí ta bại xuội và nhân cách ta không có sức cự lại các nghịch cảnh. Nhiều khi khác, ta tin rằng chính những kẻ khác phải sửa đổi và ta đòi hỏi họ sự ấy, nhưng chẳng kết quả gì. Trái lại, tình huống lại hình như thêm rắc rối bi đát. Thực ra tất cả chúng ta đều đã bị tổn thương và chính vì thế mà chúng ta không có sức vượt qua những giới hạn của mình.
Bản thân tôi đã được ơn chữa lành bên trong ấy. Hầu như suốt cuộc đời, tôi luôn bị bấn loạn lên khi thấy máu. Những lúc tôi phải đi sức dầu cho bệnh nhân hấp hối có máu chảy, đó là một hy sinh lớn. Bởi bắt đầu thấy máu là tôi toát mồ hôi lạnh. Và dù tôi có cố gắng đến thế nào, cũng không tự chủ nổi mình. Một hôm, tôi xem một phim chiến tranh, trong đó có những cảnh đẫm máu, thế là tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tôi cúi mắt nhìn xuống, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi nghĩ là tôi sắp ngất xỉu. Tôi cảm thấy khó chịu đến nỗi tôi phải bỏ ra ngoài nửa chừng. Một hôm, Đức cha Alfonso Uribe Jaramillo đến giảng tĩnh tâm. Trong thánh lễ, Ngài cầu nguyện xin Chúa chữa lành những vết thương trong ký ức. Cứ theo từng giai đoạn một của đời sống, đang khi Ngài cầu xin chữa vết thương của thời thơ ấu, tôi sực nhớ đến lúc 5 tuổi. Có một lần tôi giận người anh lên 6 tuổi của tôi lắm. Sẵn con dao nhỏ nơi tay, tôi ném trúng cánh tay anh và máu chảy ra nhiều. Tôi kinh hãi khi thấy cánh tay anh đỏ lòm những máu. Rồi từ đó, mặc dầu tôi đã quên câu chuyện, nhưng luôn luôn tôi bấn loạn lên khi nhìn thấy máu. Trong lúc Đức cha Uribe Jaramillo cầu nguyện, tâm trí tôi lại diễn lại cái cảnh trên lúc tôi 5 tuổi, và tôi xin Chúa chữa tôi khỏi cái ký ức ấy. Từ đó, tôi đã đi vào nhiều bệnh viện để thăm các nạn nhân bị thương nặng, song tôi không còn bị cái bệnh sợ thấy máu nữa. Nhờ ơn chữa lành bên trong, tôi đã được khỏi. Chúa đã chữa tôi khỏi vết thương của ký ức, và nhờ sự chữa lành những kỷ niệm ấy, tôi bây giờ hiểu hơn tầm quan trọng của việc chữa lành bên trong. Nếu tôi cảm thấy bấn loạn khi nhìn thấy máu, thì đối với những người khác, một tổn thương tình cảm cũng làm họ lâm bệnh. Chẳng hạn trước quyền bính, bởi vì một hôm nào đó hồi xưa cha hoặc mẹ hoặc thầy giáo đã xử tàn ác với họ. Nhiều trẻ em ngỗ nghịch là do những tổn thương tình cảm ấy. Cái nổi loạn của chúng ở đó chỉ cốt như để bảo vệ chúng chống lại quyền bính. Tuy nhiên, không cần chúng ta biết rõ nguồn ngọn của vấn đề trục trặc ấy cho bằng biết giải pháp cho vấn đề. Chính một lời cầu chữa lành bên trong sẽ giải thoát chúng ta khỏi. Một cậu bé trai nọ có những nét thanh tú mịn màng đến nỗi mọi người đều nói em giống một đứa con gái. Điều đó gây chấn thương rất mạnh nơi em, khiến em một đàng cố gắng tỏ ra đàn ông hơn các bạn. Đằng khác, cùng một lúc em bắt đầu xa lánh các bạn hay chọc ghẹo hoặc chế giễu em. Lớn lên, cậu thanh niên không muốn ngó ngàng gì đến phụ nữ, vì họ phản chiếu lại hình ảnh của cái mà cậu không muốn là. Đến tuổi trưởng thành, vấn đề càng thêm trầm trọng, và cậu đâm mắc chứng đồng tính luyến ái. Một hôm, cậu cầu xin Chúa chữa lành nội tâm, và Chúa đã giải thoát cậu khỏi vấn đề ấy, đổ tràn trái tim cậu tình yêu mà cậu không có. Nhờ sự chữa lành bên trong và nhờ sức Chúa, cậu đã bỏ tật đồng tính luyến ái được, và giờ đây cậu sống một cuộc đời hoàn toàn bình thường như mọi người.
Chứng từ sau đây cho thấy làm sao một vết thương tình cảm có thể có những hậu quả trên mặt thể xác. Một khi bên trong được lành thì những triệu chứng bên ngoài cũng tiêu tan. Chị Madeleine Daniel minh chứng điều đó trong lá thư sau đây. Lạy Chúa, năm dấu đinh của Chúa đã chữa lành các vết thương của con. Chúa Giêsu đã đến tìm tôi đang lúc tôi sống nguội lạnh, hơn thế, sống tội lỗi. Tôi đang trong tình trạng sức khỏe thảm hại, đau lưng, phong thấp ở đầu gối gây ra nặng nề như đeo đá vào chân, không thể quỳ trong giờ nguyện ngắm. Đau đầu cách 2-3 ngày một lần và một bệnh thoát vị hoành. Tôi chẳng còn thích thú nguyện ngắm hay đọc sách thiêng liêng. Việc xưng tội tôi cũng giãn thưa dần, và ngay cả thánh lễ nhiều khi tôi cũng bỏ chẳng dự. Tôi chỉ còn một lời cầu nguyện duy nhất: dầu gì chăng nữa, Chúa vẫn biết là con mến Chúa. Chính trong tình huống ấy, Chúa Giêsu đã tỏ nhan thánh Ngài ra cho tôi. Ngày 5 tháng 7 năm 1981, một chị bạn gọi tôi bảo sẽ đến rủ tôi đi dự buổi cầu nguyện cho bệnh nhân. Tôi đứng dưới cuối nhà thờ. Một linh mục có giọng nói của người Canada rất truyền cảm, trình bày một bài suy niệm đầy đức tin về năm dấu thương của Đức Giêsu mà đến nay tôi vẫn còn nhớ. Sau đó, cha bắt đầu tạ ơn Chúa vì đã chữa lành nhiều người. Ông nói, đây có một phụ nữ bị một vết thương lớn trong lòng và sau nhiều năm vẫn chưa đóng sẹo. Chúa Giêsu chữa vết thương ấy và chị sẽ tìm lại được niềm vui mà không ai có thể cướp mất. Đúng lúc ấy, tôi cảm thấy trong tôi một niềm hạnh phúc sâu xa. Cùng một lúc trong trí nhớ tôi hiện lại rõ ràng những hoàn cảnh đã chấn thương tôi. Cuối cùng, linh mục ban phép lành từ bàn thờ. Tôi không nghĩ ngợi gì quỳ xuống, và thật đáng ngạc nhiên, tôi tự mình đứng lên được. Lúc ấy, tôi nghĩ bụng có lẽ chị nữ tu được lành vết thương tình cảm ấy chính là tôi. Nhưng tôi hơi khựng lại, vì ở trong nhà thờ dự lễ có tới 20 chị nữ tu khác. Thưa cha Tardif, khi cha lên xe đi, con tiến lại gần và nói: Thưa cha, nếu không chị nào tự nhận đã được khỏi, thì người nữ tu đó chính là con. Cha đã nhìn con trong im lặng và đáp: Tôi cũng nghĩ vậy. Chính từ lúc ấy khởi sự việc chữa lành. Một hôm tôi tự nhủ: Nếu Chúa đã chữa lành đầu gối tôi, chắc Ngài cũng chữa lành cả chân nữa. Tôi liền gỡ những miếng đế chỉnh hình mà tôi đã đặt từ 4 năm nay và bước đi không đau đớn gì. Nhưng điều lạ lùng nhất là đây: thường khi ai chạm đến vết sẹo của thương tích cũ thì tôi cứ nghiền ngẫm mãi cái xúc phạm ấy. Xong tôi nhớ lại dụ ngôn hai con nợ: tôi mắc nợ Chúa một ơn chữa bệnh lớn thế rồi, sao không đủ can đảm tha thứ một việc gây tổn thương bé nhỏ đó sao? Tôi liền tha thứ và cảm thấy bình an hoàn toàn. Lòng sốt sắng khi nguyện ngắm trở lại với tôi, bệnh nhức đầu biến mất và tôi là con người mới phục vụ Chúa. Khi thấy tất cả những gì Thiên Chúa đã làm trong đời tôi nghiệm ra rằng quả thật mọi sự đều quy về làm lợi ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa. Và tôi nói từ đáy lòng: Chúa ơi, con phải cảm ơn cái người đã làm bị tổn thương. Xin Chúa hãy đổ tràn tình yêu Chúa cho người ấy. Ký tên: Nữ tu Madeleine Daniel.
Việc chữa lành nội tâm phát sinh hai hiệu quả: giải thoát ta khỏi nguyên cớ làm tổn thương ta, và tăng sức để ta kiên bền trong đàng lành. Những chấn thương ở thời thơ ấu có tiếng dội trên cách cư xử hiện thời của ta. Một người nghiền rượu không thể ngừng uống, nếu cội gốc của vấn đề của họ không được chữa lành, họ sẽ cứ tiếp tục uống. Bằng không, thay thế vào đó sẽ có một triệu chứng khác cùng một nguồn gốc sẽ xuất hiện. Chúa đi vào sâu mãi tận cùng trong đời sống ta, tận những hang hốc sâu kín cùng kẹt của thời niên thiếu, để xây dựng lại những gì hiện tại đang gây tổn thương cho ta. Trong một hội nghị tại Caracas, chúng tôi cầu nguyện xin Chúa chữa lành nội tâm. Một nữ tu người Canada thừa sai tại Honduras đến gần bàn thờ. Chị không thể cầu nguyện vì chị luôn ôm một nỗi buồn liên miên. Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện cho chị. Ngay đó, một thành viên trong nhóm thấy một hình ảnh trong trí. Hình ảnh một bé gái một mình đang khóc trong cánh rừng ngập tuyết. Chúng tôi hỏi chị nữ tu xem điều đó có nhắc cho chị chuyện gì không. Thế là bật khóc và kể: hồi tôi còn nhỏ, tôi sống ở Canada. Một chiều kia, đang lúc tuyết xa, tôi đi vào rừng một mình. Tuyết rơi phủ kín các dấu chân nên tôi mất đường về. Tôi không biết đi đằng nào nên tôi đi lạc và thấy bị bỏ rơi. Tôi khóc suốt 2 tiếng đồng hồ cho đến khi gia đình tìm ra tôi. Đó là một chuyện rất đau lòng cho tôi. Chính từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy luôn sợ hãi. Chúng tôi đã cầu Chúa như sau: Chúa ơi, Chúa biết người chị em chúng con đã đau khổ thế nào. Hãy làm cho chị cảm thấy đang trong bàn tay Chúa, và mắt Chúa không hề rời xa chị bao giờ, vì Chúa đã coi sóc từng bước đi của chị. Đối với Chúa, không có quá khứ hay tương lai, mọi sự đều hiện tại trước mắt Chúa. Chúng con đặt trước mặt Chúa biến cố đã xảy ra cho chị trong rừng, và xin Chúa chữa lành vết thương tình cảm bởi đó gây ra. Nhiều năm sau, tôi gặp lại chị, khi đi giảng ở Tegucigalpa và chỉ cho tôi biết rằng đời chị đã đổi thay từ lúc được ơn chữa lành bên trong ấy. Đằng khác, một người lành mạnh thì có sức chống mọi cảm bẫy. Họ đương đầu với mọi vấn đề, không hề sợ hãi, không e ngại các lời phê bình và không rụt rè trước những dư luận người ta sẽ nói sao. Ai đã được Chúa chữa lành, có được một pháo đài bên trong, có khả năng chống trả các cuộc tấn công, người ấy có thể cùng hát với Thánh Vịnh Gia rằng, cho đi đạo binh dàn trận đánh tôi, lòng tôi không sợ. Cho đi thiên hạ giấy lên giao chiến với tôi, lúc đó tôi vẫn một niềm cậy trông. Thánh Vịnh 27 câu 3.
Chứng từ sau đây cho ta thấy rõ ràng làm sao một người đã được chữa lành có thể bền đỗ trong cuộc sống mới. Tôi sống ở gia đình bố mẹ trong một bầu khí tuân giữ các lề luật và các tập tục Kitô giáo. Tôi đã theo học một trường trung học danh tiếng do các nữ tu điều khiển, và luôn luôn tôi làm đầy đủ bổn phận đạo Chúa. Tôi có thể tự hào đã được học hỏi đầy đủ về sự đạo, nhưng chưa hẳn như thế là tôi đã được huấn luyện trong đời sống đạo, vì tôi chưa hiểu đích thực về vị Thiên Chúa sống động và chưa hề bao giờ được cảm nghiệm về sự sống mới mà Chúa Giêsu đem lại cho thế giới. Năm 15 tuổi, tôi đi xưng tội và vị linh mục gây cho tôi một chấn thương nặng nề. Vì thế từ đó, tôi không bao giờ đến tòa cáo giải. Tại sao tôi lại phải cáo tội mình với một kẻ còn xấu hơn tôi? Đến cả ngày chịu phép khuân phối, tôi cũng bỏ qua không đến tòa hòa giải. Như mọi cô gái đã đính hôn khác, tôi đi đến hôn nhân với những ảo tưởng. Mường tượng sẽ hiến tất cả cho chồng và cũng sẽ nhận lại được tất cả. Tôi sinh được mấy đứa con, nhưng dần dà các ảo tưởng của tôi tan biến. Chúng tôi sống ích kỷ và tôi thiếu điều độc nhất mà tôi hằng ao ước, tình yêu. Nhiều giấc mơ đã đổi thành ác mộng và niềm hoan lạc thiên thai mà tôi chờ đợi ở hôn nhân đã biến thành hỏa ngục. Hỏa ngục ghê sợ nhất không phải là những lời kêu gào hay đánh đập, ngay cả sự căm ghét, song là vắng bóng tình yêu. Sau 7 năm chung sống, tôi khát khao tình yêu mà chồng tôi không hiến cho tôi. Và cứ như thế, mỗi lần đẩy tôi càng xa Chúa. Bởi vậy, tôi không đi tìm Chúa, nhưng đã tìm cách đoạt được tình yêu nơi một người đàn ông có cảm tình muốn giúp đỡ tôi. Tôi tưởng như thế sẽ lấp được nỗi trống trải của đời tôi, nó cứ mỗi ngày thêm sâu rộng. Vì thế tôi đã bất trung với chồng tôi. Điều mà tôi nghĩ là giải đáp thì chỉ càng khiến cho vấn đề vợ chồng tôi thêm trầm trọng. Vì mỗi lần như thế, tôi càng xa chồng tôi hơn. Cách cư xử ấy tôi cũng thấy là tồi tệ, nhưng tôi không làm thế nào khác được. Tôi lại tái phạm tội ngoại tình, và thế là đại họa. Mặt tình cảm, tôi bị tổn thương tâm hồn, tôi tự ghét mình, khinh bỉ mình, đến nỗi tôi không còn săn sóc đến thân thể mình nữa. Con người tôi không thèm để ý đến nữa. Mặt khác, những gây hấn trong cuộc sống vợ chồng tăng thêm, và tôi đã đi đến chỗ chán sống. Tôi muốn chết. Bởi vì đời sống trống rỗng, không tình yêu, chẳng còn ý nghĩa gì. Lỗi tại ai? Cố nhiên tôi tự bào chữa và đổ lỗi cho chồng tôi. Cả tội ngoại tình tôi cũng cho là nguyên nhân bởi anh ta. Nếu anh ấy yêu tôi đâu có làm chuyện đó. Có đôi khi tôi còn khoái chí về sự bất trung ấy, nhưng rút cục tôi thấy tôi khốn khổ hơn. 2 năm ròng rã, tôi sống trong lo sợ, vừa tự cáo vừa đổ tội cho mình. Tôi sợ người khác biết tội tôi và chồng tôi khám phá được. Nhưng họ không biết thì ích gì, bởi vì chính tôi đã biết. Cái đó như gọng kềm siết chặt tôi trong nỗi khắc khoải ghê sợ. càng ngày tôi càng thấy mình mất dần tính người, mất đi nữ tính. Họa hiếm tôi mới đi dự thánh lễ, tôi cứ lên rước lễ đại đi, mặc kệ lời thánh Phaolô căn dặn, ai ăn uống mình Chúa cách bất xứng là lãnh vào mình án chết. 1 Côrintô chương 11 câu 29. Thôi thì đằng nào tôi cũng bị xử án rồi, cay đắng và tồi tệ hơn trước. Chính trong trạng huống bi thảm ấy mà tôi đi dự một khóa tĩnh tâm do cuộc canh tân đặc sủng tổ chức, và trong kỳ đó tôi đã được thanh tẩy trong Thánh Thần. Trước đó tôi nghĩ Chúa Thánh Thần không để cho kẻ tội lỗi, nhưng bây giờ tôi hiểu rằng Chúa Thánh Thần cho phép ta đến gần Ngài với lòng thống hối để xin Thiên Chúa ban ơn tha tội cho. Chỉ có tôi mới tự kết án mình vì đã phạm tội, còn Thánh Thần ban cho tôi lòng hối cải và niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa sẵn lòng tha tội cho tôi. Trong cuộc tĩnh tâm ấy, Chúa ban cho tôi ơn cầu nguyện trong tiếng lạ. Điều này làm tôi cảm động hơn cả. Tại sao tôi, một kẻ tội lỗi như thế, mà Thiên Chúa lại yêu thương tôi đến nỗi ban cho tôi cái dấu ấy của lòng âu yếm Ngài? Tôi không thể hiểu nổi một tình yêu lớn dường ấy, mà đó mới chỉ bắt đầu. Có một linh tính gì bảo tôi rằng tôi còn thiếu một cái gì tốt hơn. Chúa Nhật sau, tôi đi dự thánh lễ, nhưng mặc dầu gắng sức mấy, tôi không thể nào lên rước lễ được. Hóa ra Thiên Chúa ngăn cản tôi đừng làm thêm một lần phạm thánh nữa. Lúc ấy tôi dốc lòng, một dốc lòng khó khăn sẽ trở lại xưng tội. Khó khăn vì nó gợi đến vết thương hồi niên thiếu. Nhưng bởi một việc xưng tội mà tôi đã mất đức tin, thì để trở lại đức tin, tôi phải đi qua cũng một cửa ấy. Ngày 27 tháng 7, tôi không ngờ hôm ấy là lễ bà Thánh Maria Magdalena. Tôi đến lại tòa cáo giải sau 15 năm. Tôi rụt rè tiến đến trước vị linh mục, như người phụ nữ tội lỗi xưa rón rén đến bên chân Đức Giêsu để lau chân Ngài. Thú thật, lúc ấy nhắc lại những điều làm tôi âu sầu bấy lâu là một việc làm khủng khiếp. Giống như sống lại cũng một cách mạnh mẽ như thế, tất cả nỗi đau thương và trống rỗng của tôi. Tuy nhiên, khi bắt tôi phải làm điều ấy, Chúa đã cất gánh nặng mà tôi không còn thể vác nổi. Lúc đó tôi cảm nghiệm được tất cả mức độ lớn lao của tình yêu và ơn tha thứ của Chúa Giêsu của tôi. Linh mục không phải là cha Emiliano Tardif, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đang mở rộng vòng tay đón chờ tôi cách âu yếm. Ngài không xua đuổi tôi, không kết án tôi.
Đối với tôi, cũng như thể tình yêu Chúa Giêsu tỏ ra cho người đàn bà tội lỗi trong Tin Mừng, Chúa đã tha thứ cho tôi, không những tôi được tha tội mà Chúa lại còn chữa tôi lành vết thương gây cho tôi bởi lần xưng tội đầu tiên, đồng thời chữa tôi khỏi nỗi thiếu thốn tình yêu và khỏi việc ngoại tình. Chính việc xưng tội ấy đổ đầy lòng tôi tình yêu mà tôi vẫn mong cầu biết bao. Tôi cảm thấy mình là người được vững vàng lại, được tái tạo. Chính ở đây nảy nở lại tình yêu đối với chồng tôi. Tôi quỳ xuống và hôn chân vị linh mục, nước mắt ràn rụa chảy lên chân ông. Tôi được tràn ngập trong một sự bình an toàn vẹn không thể tả xiết. Chiều hôm đó tôi trải qua kinh nghiệm một cuộc tái sinh, nhưng lần này với hy vọng, hoan lạc và sức mạnh. Một giờ sau tôi rước lễ. Không phải tôi rước Chúa, đúng hơn Chúa Giêsu đón tôi, nhận tôi, yêu tôi và lấp đầy nỗi trống vắng của đời tôi. Nhờ lần xưng tội hồng phúc ấy, tôi đã nhận được một sức lực mới bồi bổ sự yếu đuối của tôi. Tôi ý thức hơn bao giờ hết nỗi mỏng giòn của tôi. Nhưng bây giờ, trái tim tôi không còn trống rỗng, tôi không còn phải đi ăn mày nữa, vì tôi đã tìm thấy viên ngọc quý. Trước đây tôi muốn chết bởi vì tôi không tìm thấy ý nghĩa của đời sống. Bây giờ tôi muốn chết để được vui sướng nhìn thấy nhãn tiền. Đức Chúa đã có lòng nhân hậu với tôi dường ấy. Được chữa lành khỏi vết thương xưa, tôi nay là một người phụ nữ đổi mới. Đổi mới toàn diện như Maria Magdalena. Nhiều năm sau, tôi gặp lại bà ấy. Tôi hỏi xem kỳ này bà ấy thế nào. Bà đáp, rất tuyệt, nhờ ơn Chúa. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đối với con, sống xa Chúa thì khó hơn là sống dưới quyền năng chúa tể của Ngài. Tuy vậy, cho dẫu con có lại thấy bị cô đơn hay bị bỏ rơi, con sẽ không bao giờ còn đi tìm kiếm mối tình giả trá. Nó phá hoại đời con nữa.